cho toàn thể đại chúng. Hôm nay là ngày 2 tháng 7 năm 2008, như thường lệ sáng chủ nhật 8 giờ tại giáo đường chùa Vĩnh Nghiêm, chúng ta tiếp tục học kinh Đại Bát Niết Bàn. Hôm nay là kỳ thứ 241. Vừa rồi chúng ta học về cái chân lý thập nhị nhân duyên. Đại chúng nên lưu ý 12 nhân duyên đó, nên để ý lại cho kỹ rằng là 12 nhân duyên đó không cần phải nói. Cái vô minh, cái hành là cái nhân của đời trước, xuất sinh sắc lục nhập, xuất thọ ái, xuất thọ là cái quả khổ hiện tại, ái hữu hữu là cái nhân hiện tại, rồi lão tử là cái quả vị lai. Nói cái đó không có trúng, phân tích gì vậy không có trúng, mà nghiên cứu cho sâu sắc chỉ là Đức Phật dạy cái vấn đề mà chúng ta tư duy nghiên cứu trong cuộc sống của chúng ta mà thôi. Nghiên cứu trong cuộc sống của chúng ta theo Đức Phật cho biết đó, thì đây là đứng bên cái quan điểm, bên cái lập trường của đạo Phật, giáo lý của đạo Phật. Thì hàng ngày mà nếu chúng ta không phải là cái người có tư duy tu tập, có quán chiếu, có thiền định đó, thì hàng ngày chúng ta sống trong vô minh không. Anh nói thẳng như thế, nghĩa là chúng ta bị che đậy hết. Đối với chân lý thì con mắt của chúng ta mở như vậy mà chúng ta không thấy chân lý. Lỗ tai chúng ta không có hề biết mà không nghe được chân lý. Mũi lưỡi thần ý của chúng ta vẫn tỉnh táo mà chúng ta không ngửi nếm xúc biết được chân lý. Vì vậy cho nên cuộc sống của chúng ta bị vô minh nó che lấp, thành ra là thân nghiệp ý của chúng ta bị sai lầm. Thân làm việc sai lầm, hành động sai lầm, nguyện thường hay nói ra sai lầm, ý phát xuất ra những ý nghĩ sai lầm, tức là thân nghiệp ý xuất trong sai lầm, sống trong sai lầm. Đối với chân lý như vậy là tất cả chúng ta sống trong vô minh. Đó là theo cái giáo lý của đạo Phật dạy như thế. Toàn bộ chúng ta sống trong vô minh. Tại sao dám nói như vậy? Dựa vào chân lý nào dám nói như vậy? Xin thưa rằng không có gì khó trả lời hết, rất dễ trả lời. Trả lời như thế này, hai cách trả lời. Nếu khi nào mà Phật về tới Phật tại gia, chiếu về ngũ ấm vô ngã, thì chúng ta sống, thân chủ ý chúng ta sống trong sai lầm hết. Chừng nào chúng ta có tư duy, có quán chiếu, thấy được cái phần ngũ ấm này là vô ngã, thì chúng ta mới vượt ra được cái sai lầm căn bản đầu tiên để mà chứng được cái quả a la hán quả, là cái quả đầu tiên của những người được giải thoát ở trong. điều đó đều như thế. Mà chúng ta làm điều này là sao chúng ta chưa thấy được cái tình lý ngủ ấm vô nhà? Vì vậy cho nên là chúng ta tướng ngã, tướng chân, tướng chúng sanh, tướng mọi nhà, chắc tướng chúng. Bốn tướng đó mà chúng ta vinh dính mắt trong đó, chúng ta chấp mắt đó, thì chúng ta đều là người bị vô minh che lấp. Mà đã bị vô minh che lấp thì chúng ta sẽ làm tất cả trong cuộc sống. Đó là theo cái quan điểm, cái nhìn của Đạo Phật, là chơi của Đạo Phật. Nói như vậy là những người tưởng vật của chúng ta không duy cái thiền định quay trong cái mạng vậy không? Chứ không phải là Phật nói rằng là Phật tự nhìn thẳng ngoan ngoãn thẳng nghe. Nghe khi nào mà không duy quán chiếu thực định theo cái bức thì có nghe. Cái sắc ấm chúng ta cũng thấy được cái tấm đường ngã của nó chưa? Kể cả những cái bậc tu hành 5 năm, 10 năm, 20 năm, 50 năm, 70 năm cũng còn chưa thấy được cái sắc ấm của nguồn này. Thì làm sao mà không thấy được? Sắc ấm của nó có nổi chứ. Nhãn căn, căn thì căn phát căn, nghĩa là nói chung lại là cái thân hoặc thức này nổi sắc. Mà theo giáo lý Đạo Phật chỉ thì mình phải thấy được cái tánh vô ngã của nó. Nhưng mà chúng ta được, có mấy người được thấy rằng nhãn căn vô ngã, nhĩ căn vô ngã, tỷ căn, thiệt căn, thân căn, ý căn, lục căn là vô ngã. Vô ngã nghĩa là nó không có, nó không có cái hạt nhân của tự nó không có cái bản chất của tự nó để nó sanh ra nó, mà nó là nó là nhân duyên trùng trùng tương quan tác động mà hình thành nó ra, chứ nó không có cái bản chất tự nhiên của nó không có cái hạt nhân vốn có của tự nó để sinh ra nó. Phải tư duy như vậy, tư duy rồi kết luận thử coi là lục căn của mình có vô ngã không. Nếu các vị tư duy, các vị sẽ thấy nó là vô ngã thật sự đấy. Tuy nhiên là phải tu thiền định thôi à. Do vậy cho nên chúng nói chúng ta phải học vừa tập tu thiền định, phải tập tư duy quán chiếu, phải lấy cái bát nhã mà là mật để mà chiếu kiến ngũ uẩn, cho tới khi nào mà chúng ta nhận thức được ngũ uẩn giải không thì lúc đó chúng ta mới vượt qua tất cả khổ ạ. Còn mặt không thì khổ ấp, đau khổ nó tới, đừng có đặt tại. Đừng quán trời đất bất công, đừng trách lòng người nham hiểm. Không ai tự làm đau khổ, không ai phá hoại ta nhiều bằng ta. Đau khổ hay không, an lành hay không, đến hư là tại ta là gia tụng chân. Chứ không ai hết. Do vậy cho nên đừng có lại lục gian xin cầu nguyện gì hết. Đại lục gian sinh cầu nguyện là không biết tu hành rồi đó, không hề được cái gì hết. Cầu an cũng như cầu siêu không hề được cái gì hết. Hỏi tại sao dám nói? Dám nói lý do đàng hoàng, ta không hề cầu an được. Tôi còn ăn được, bây giờ là tôi đủ đi còn ăn là kiếm bậy dài mà dài mà 100 triệu đô dễ dàng, dài mà 100 triệu đô la dễ dàng, muốn không? Ai là người bảo đảm còn ăn ngon đây? Tôi dẫn cho đi kiếm tiền xài chơi. Còn riêng tôi thì tôi chỉ thôi cho được lo không làm, bởi vì tôi cầu không được. Còn nếu mấy người cầu được thì tôi chỉ cho lợp để cầu xài. Thì đâu lạ, đây là Hà Nội thôi à. Rồi lại cái nhà con Bùi Tiến Dũng đấy, ông Nguyễn Nhật Tiến đấy, Lại nói trời ơi, người ta làm quan quyền như thế thì đến cá độ hàng trăm ngàn đô la, thì chuyện gì mà vài trăm ngàn để thoát khỏi cái nguy hiểm mà thân bại danh liệt, rồi cha mẹ vợ con đang đau khổ, rồi người ta chết rồi. Cá độ hàng trăm ngàn đô được thì là vài trăm ngàn đô ta đưa ra để nhà còn ăn chuyện bình thường. Đấy, ai nhớ cầu đi với tôi. Thì còn bao nhiêu kỹ sư dầu khí à? Cũng vậy, cũng đánh chứng nghĩa là tầm ngàn đô, tầm ngàn đô vậy ạ. Tôi dẫn tầm ngàn đi. Bởi vì tôi cứ được theo dò báo chí á, tôi lại hỏi mấy tờ báo trên nhà họ đâu. À cái này là báo chỉ tôi, cái là tôi chia cho nhà báo. Rồi nếu mà làm được tôi chia quá. Nào đánh nhà tôi dẫn đi thôi. Mà điều đó người ta không lấy được hàng trăm ngàn đô thứ đó. Có nghĩa là các thầy bất cứ thầy nào không đồ ăn được. Mà cầu an đã không được thì cầu siêu cũng không được. Do vậy cho nên cái giáo lý của đạo Phật chúng ta học rồi, chúng ta thấy hết sức là nếu đó khoa học thì nó là khoa học, nếu đó triết học thì nó là triết học. Nếu nói duy vật thì nó là duy vật, mà nếu nói duy tâm thì nó cũng là duy tâm. Bởi vì nếu muốn nói duy tâm tôi nói cũng được mà, hãy làm sao biết đàn nào là duy tâm đấy. Tối nay anh tính anh rủ hai ba thằng đi ăn cướp xe taxi rồi lấy xe đi bán, phải không? Anh nghĩ cái đó phải không? Anh nghĩ cái đó là nếu mà anh không tu tập đạo Phật à, mà tôi nói là anh không nghe đó thì ngày mai anh đi làm đó anh sẽ bị bắt, đúng không? Nhưng mà ngược lại tôi nói rằng là cái trộm cướp là cái đó không nên làm. Phật dạy là không giết hại người ta, mà mình âm mưu giết người ta có nghĩa là mình giết hại, mình không giữ cái lời dạy của họ. Rồi mình đã cướp xe taxi của người ta mình đi bán, anh có thấy là mình vừa dạy giết hại rồi vừa trộm cướp, thế là cái hậu quả không tránh khỏi ở đâu. Nhưng mà nếu như anh nghe nó, à cái ông thầy này ông không tích túc mà, à cái đó nói của Phật chứ gì không phải của Phật, mà của cái đó là của chân chân lý, cho nên là nghe cái ông này rồi bỏ không đi, không đi ăn cướp, không giết người ta thì không có bị bắt về không ở tù, đúng không? Thế là đi tông cái gì nữa? Cái tâm anh không nghe lời đó, không nghe chân lý anh đi ăn cướp. Bây giờ cũng cái tâm anh nghe, anh nhận thức rằng cái lời của Phật dạy tôi, lời Phật dạy không phải của Phật mà nó đúng của Phật dạy, mà nó đúng với cái chân lý của vũ trụ, của nhân quyền xã hội. Do vậy cho nên là nếu anh cãi, anh sửa đổi cái tâm sắp đi trộm cướp còn hơn, thì anh không có bị bắt, không bị tù. Do vậy cho nên đạo Phật nói duy tâm cũng dám nói rằng mình là duy tâm, nói duy vật cũng nói mình là duy vật. Bởi vì làm theo năng lực không sao đâu đâu, anh không tư duy, anh không thành tĩnh, anh không muốn chiếu bên rồi các Phật trời gia hộ cho anh làm gì có, anh phải làm thôi à. Cho nên là cũng là duy vật. Chứ nói là triết học thì đạo Phật cũng là triết học, mà nói là khoa học thì đạo Phật cũng khoa học. Nên là ta học đạo Phật là cái chỗ đó hay lắm. Thành ra là 12 nhân nha, là để dạy con đời này tự xây dựng, tự cải tạo, mà cuộc sống tự phá an lạc, mà muốn minh dạ hành không phải của bất cứ nào hết, ngay ở đây. Nếu hành động của chúng ta mà bị vô minh thì là coi như là cả cái quá trình, cái chủ dài của cuộc sống chúng ta đó thức nhìn sắc lục nhập xúc thọ ái thủ hữu sân lão tử ưu vi khổ não đều là bị vô minh chi muốn hết thì nó đi một loạt như thế. Còn như bằng chúng ta dám đương đầu với vô minh, chúng ta phấn đấu, chúng ta nhận thức rằng vô minh là nguyên nhân của sai lầm, của tai họa, ta đủ sức tỉnh thức, đủ sức vận dụng tính niệm, tính kiến, tính tư duy, tính ngữ, tính nghiệp, tính tinh tấn, tính định, thì chúng ta cải tạo cái vô minh đó từ nó mất. Mà đây chúng ta sẽ học đây nha, vô minh không có nguy hiểm, nói là nguy hiểm vậy đó. Khi mà vô minh chi phối là toàn bộ cuộc sống ta, từ hành thức đến sức nhập xúc thọ ái thủ hữu sinh lão tử đều là một chuỗi dài đau khổ. Nhưng mà nếu mà học kỹ thì ta thấy thực tánh của vô minh là bạch tánh, cho nên là coi vậy chứ mà nó không có. Ừ, mà mình dùng chánh kiến, mình dùng chánh niệm, mình dùng chánh tư duy, mình quán chiếu thì cái vô minh đó nó tự mất. Mà vô minh không có thì hành không có sai lầm. Hành không sai lầm thì thức không sai lầm. Thức không sai lầm thì thân tâm không sai lầm, tức là danh sách đấy. Mà thân tâm không sai lầm thì là cái nhìn lục cảnh, khi chúng ta nhìn lục cảnh không sai lầm, tức là lục nhập. Lục căn chúng ta nhìn sáu cái cảnh bên ngoài không có sai lầm. Lục căn chúng ta đâu phải là nguyên nhân của đau khổ. Thấy nghe ngửi nếm xúc biết đâu phải là nguyên nhân của đau khổ. Nó tự nó thanh tịnh đó chứ. Nếu không có vô minh là tự nó thanh tịnh đó chứ. Rồi sắc thanh đơn vị xúc pháp tự nó thanh tịnh mà. Chư pháp tùng bán lai thường tự tịnh diệt, tức Phật dạy như thế thì thoát qua các pháp từ trên này, sắc thanh hương vị xúc pháp không phải là nguyên nhân đau khổ cho ai. Cho nên là lục căn nhìn lục cảnh không có sai lầm thì lục nhập không sai lầm. Mà lục nhập không sai lầm thì là cái xúc không sai lầm. Xúc không sai lầm thì thọ cũng không có sai lầm. Thọ nó có khổ thọ lại thọ và xả thọ. Nếu mà anh dùng vận dụng xả thọ, anh nhìn vào pháp thì nó giống như cái máy quay phim quay tất cả cảnh giới, nhưng mà nó có thương cái nào, nó có ghét cái nào, nó có khen cái nào, nó có chê cái nào đâu, nó thâu hết hình ảnh đó mà không hề có vui mừng buồn giận thương ghét. Thế thì cái máy quay phim, cái camera đây ha, quay hết hình ảnh mà nó không hề có thương ghét thì làm gì có đau khổ. Cho nên là xúc không sai lầm thì lục nhập không sai lầm, lục gì nhập không sai lầm thì là không có cái ái sai lầm. Ái được chứ, ái mà nếu sử dụng đúng nó là nó tập từ bi, nhưng mà sử dụng sai nó là ái kiến. Thương tất cả nhân loại mà không có ái kiến thì đó là lòng từ bi vô hạn của Bồ Tát, của chư Phật mười phương. Nhưng mà nếu mà cái ái sai lầm nó thành ái kiến thì nó thương người nào đó, còn người nào mà không thương thì nó giết hại người ta. Do vậy cho nên là cái ái mà sai lầm đó là cái ái do vô minh, với cái ái thật sự của nó. Nếu mà không có vô minh thì cái ái đó là nó biến ra thành là cái lòng tự nguyên. Cái ánh sáng của đèn pin thì nó rọi vào trong một cái người nào đó, nó thương, nó yêu để nó nhìn mặt nhau. Thì cái ái đó là ái của đèn pin, không phải là ánh sáng đó là ánh sáng của đèn pin, chứ không phải là ánh sáng của mặt trời. Nếu sử dụng ánh sáng của mặt trời có rọi ngang bằng thẳng của cái mặt vũ trụ thì cả 8 tỷ người trên thế giới phải được hưởng cái an lành hạnh phúc của ánh sáng mặt trời. Sau khi đó ánh sáng cái đèn pin nó xíu về rồi nhìn em vậy thôi, chỉ có nhìn em thôi à. Yêu em, nhìn em vậy thôi à, chứ còn ai đó xung quanh đó là lối bị khổ đau gì kệ không, không có rọi, chỉ nhìn rọi nghe em vậy. Thành ta cũng là ánh sáng, mà ánh sáng của đèn pin thì chỉ gọi ngay em vậy thôi à. Mà ánh sáng mặt trời thì gọi cả 8 tỷ người trên thế giới. Cho nên cái ái không phải là đáng chi. Mà rồi cái ái mà nó tự thanh tịnh rồi đó thì cái thủ á còn cũng đâu có là cái ái nó thanh tịnh rồi thì nó không có cái kiếp thủ, nó trở thành ra là vô ngã tướng, vô nhân tướng, vô chúng sanh tướng, vô thọ giả tướng thì đâu có cái thủ, không có cái thủ, không có vô minh sai lầm thì cái ái đó không có thủ. Tại vì vô minh sai lầm mà cái ái nó biến ra thành ra cái yêu, cái đối tượng yêu muốn tham lam thành ra thủ. Từ cái thủ sai lầm cho nên là nó có cái quả sai lầm là sinh lão bệnh tử ưu vi khổ não trong sai lầm đó. Thành ra cái 12 nhân duyên đó ngay cõi đời này thôi, cho có đổ lỗi cho ngày xưa nào hết, mà cũng không có đổ lỗi cho hiện tại này. Từ xuất dịch sắc lục nhập xuất thọ, cái thân này đâu phải là nguyên nhân của đau khổ gì đâu. Bằng cớ sao lại phát của kỳ liên tu bồ đề an nan như giúp các vị a la hán cũng có cái thân này vậy, mà đâu có phải là nguyên nhân của đau khổ đâu. Người ta vẫn xúc, người ta vẫn thọ và người ta vẫn sanh lão tử ngay trong đời này. Cuối cùng tất cả mọi người nói người ta có lão tử chứ đâu phải là không lão tử. Nhưng mà cái lão tử đó khi người ta nhận thức được chân lý rồi đó thì coi như người ta lướt trên những cái đợt sống sinh tử mà dẫn cho giống như những người lướt sống thể thao trên biển vậy, vượt trên những đợt sống sinh tử mà làm cái trò vui thôi. Cho nên tôi nhắc là các Phật tử đó, chúng ta tuy là lớn tuổi thì phải tư duy quán chiếu đã đành, mà nhỏ tuổi cũng phải tư duy quán chiếu rằng nếu như một lúc nào đó, ngày nào đó mà chúng ta mà phải bình tử, chúng ta phải tập bình thản như bất động, chuẩn bị cái tư thế đó để mà sống an lành sung sướng đấy. Còn nếu mà các vị không chuẩn bị đó thì tất nhiên là lỡ bệnh nhiều bệnh ít nghe thành là các vị sợ hãi vô cùng luôn đó. Thành ra cái đó gọi là không thoát khỏi sanh tử. Còn người ta sanh tử người ta coi như chơi như bình thường vậy. Sanh tử nó là quy luật của vũ trụ. Cho nên tôi đọc truyện rồi tôi đọc sách rồi tôi thường tư duy. Chẳng hạn như là trong vua hồi xưa đó, mà chúng ta đối thủ với Gia Cát Lượng ha, mà tới hiện chết là có 27 tuổi. Rồi còn như Gia Cát Lượng ngon vậy đó mà có 55 tuổi. Bây giờ đây trong này là biết bao nhiêu người 55 tuổi, hơn 55 tuổi nữa. Vậy mà mình chưa chuẩn bị, mình còn tiếp mình ghi gốc là sao? Rồi còn như Đại Thi Hào Nguyễn Du của nước ta có 55 tuổi đó. Rồi còn Trúc Lâm Tam Tổ của chúng tôi, nhà thiền của chúng ta thì cũng có ông 40, ông 46, ông 50. Đó là thiền sư đó, đó là được là từ vua quan nhân dân trong nước người ta nhận thức rằng những người đó là những người có uy tín, những người có đạo đức, những người có là giác ngộ đấy, mà người ta như thế. Do vậy cho nên là tôi muốn nói với đại chúng là chúng ta phải thường tư duy quán chiếu vấn đề thực tử mà không hề có sợ. Phải tập luyện như thế, phải coi đó là quy luật. Còn như La Hầu La như vậy là con Phật đấy, con Phật mà chết trước Phật đâu có sao. Phật đâu có nói còn tôi chết như vậy để cho tre khóc măng còn ơi, không có nói cái điều tre khóc măng. La Hầu La chết trước Phật cứ chết. tập cái đó khác à, khó, cái đó khó nghe chút à. Khó nghe là tại vì mình chấp ngã, mình không thấy được cái vụ vũ dai. Dạ không, mình chưa nắm được. Đây là cái vụ vũ gì không là tôi nói cái đầu tiên, Đức Phật nói ở Pháp đầu tiên nha. Còn thời Pháp mà đi sâu vào đó, thì Phật dạy rằng là tới cái thời Bát Nhã đó, Phật dạy là nhất thiết hữu duy, duy pháp như mộng, như quyển, như bào, như ảnh, như lội, như niệm, như bao tiêu, như cảnh thánh bà, như thủy xung nghiệp, như đảnh xung tượng. Cái đó đó, toàn bộ kinh điển đại thừa đều là dạy phải tư duy quán chiếu như vậy. Mà kinh Quan Nghiêm đó, là tất cả Bồ Tát đều nói bên cái mặt bản thể chân như. Cho nên là hãy nói tới các vị Bồ Tát đó là các vị đó có nhiều nguyện tâm một vị nào cũng nhân niệm tự giải pháp bằng cái kiểu nào đó, cái nhân kiểu nào đó, nhưng mà cái quả cuối cùng cũng là thành tựu được như nguyện tâm muội thì mới thấy được cái sự an lành giải pháp sự tâm sáng của đạo Phật. Cho nên là tôi nhắc lại chúng một là phải thấy được ngũ uẩn giải không, ngũ uẩn vô ngã, đó là bắt đầu tu tập của cái giáo lý tiểu thừa. Còn khi mà phải đại thừa đóng kết lại cái bài pháp đại thừa thì mới thấy được hữu duy pháp như mộng nguyện mà vẫn như lọ như đêm như bao tiêu như cả thất hà như thủy xung nghiệp như là ảnh xung tượng. Chỗ đó là chỗ khó, mà chỗ khó là cái chỗ mà tôi đúc kết như vậy là cái bậc thái đó là hoàn toàn là từ mở ra cho tới đóng lại, không sai. Mà tập vậy thôi. Tôi chứng minh cho các vị thấy, cái tài pháp đầu tiên là Phật dạy tu tứ diệu đế cái gì? Mà trong tứ diệu đế là nó có những nhóm nè, có ra bất mạnh, có đồ đi khổ, có những nhóm cho bằng tứ niệm xứ, tứ chánh cần, tứ dĩ túc, ngũ căn, ngũ lực, tứ bồ đề bàn và pháp chánh đạo, bảy nhóm. Mà cái nhóm đầu tiên là tứ niệm xứ. Tứ niệm xứ Phật dạy cái gì? Quán thân bất tịnh có nghĩa là phải thấy cho được sắc ốc. Sắc cũng là bất tịnh, là vô ngã. Quán thân bất tịnh, mà thân là thuộc về sắc, sắc quẩn, sắc ốc ở trong ngũ ốc. Quán thọ thì khổ là cái gì? Thọ là thọ quẩn ở trong ngũ ốc. Rồi quán tâm vô thường là giải cái gì? Quán tâm tức là thức quẩn, tức là tâm luân. Và ngoài ra còn tâm sở, tâm sở 51 món đó. Phải quán tâm vô thường là giải gì? Quán tâm nhiên và tâm sở đều là vô thường. Mà tâm luân tâm sở đều vô thường có nghĩa là tham sân si mạng ghi là thuộc về tâm sở. Mà nó vô thường thì ngũ uẩn phù hư không khứ lai. Cho nên tam độc thủy bào hư xuất một là cái tham sân si mạng nghi, cái vô minh đã dầm nằm lên nè. Không thật có, không thật có. Đó, quán tâm vô thường. Quán pháp vô ngã nghĩa là quán toàn bộ sắc uẩn, thọ uẩn, tưởng uẩn, hành uẩn, thức uẩn. Nói chung là cái thân này là một pháp trong vạn pháp đều vô ngã. Và giảng pháp từ giảng pháp cộng lại thành 95 pháp hữu. 95 pháp hữu gì? 95 pháp hữu gì? Nó nằm trọn ở trong ngũ, ngũ uẩn ở trong sắc, thọ, tưởng, hành, thức. Cho nên là quán giảng pháp vô ngã có nghĩa là cũng là ngũ uẩn vô ngã. Thế thì từ đầu tới luôn khóa lại cái chứng minh dựa trên ngũ uẩn mà triển khai ra không này sâu, không này không đơn giản đâu. Các vị tôi nói thành thật là các vị không dễ nhận được học cái này. Còn các vị nghe hiểu hay không hiểu nhiều ít là tùy người.
Chứ tôi cái gì không không dễ học cái này. Không dễ học cái này. Không có người nói cho các vị nghe đâu. Nhưng mà không phải là tôi nói như vậy, có nghĩa là con lần, có nghĩa là người ta cũng nói cái ông này bổ tóc phục phùng, nó nói cái gì kia. Nghe mình mong trời, trời đất vậy. Chứ không có cuộc rồi nha. Không có cuộc à, ta giảng sinh cái kiểu Nguyễn Du á. Kiểu Nguyễn Du ban đầu á, vô câu á. Trăm năm trong cõi người ta chữ tài chữ mạng khéo là khác nhau, trải qua một cuộc vẽ dâu diễn điều trông thấy mà đau đớn lòng. Lạ gì nghĩ sắc tư phong là trời xanh quen thói hoa hồng đánh ghen, đó là nhiều trời động rồi. Có thể kết thúc ở ngắm hai môn sự tại, tại trời trời kia đã bắt là người có thân mắt không trần, phải không trần cho thân cao mới được thần thân cao. Có đâu chiêu dị người nào chữ tài chữ mạng mà dồi dào cả hai, có tài và chạy chữ tài nghìn giấy chữ tài một, mà coi như đóng, mở ra cái đó, đóng bích rèn cái đất kích định. Thì tôi giảng cái ngũ quẩn cùng với cái mười cái món mà thủ gì pháp á, cũng đóng kích. Còn như quyền giác thiệt xưa, mở đề, quân bất kiếp, tuyệt học vô vi nhà ngạo nhân bất trừ vọng tưởng bất cầu chân. Các ngài có thấy không, bậc tuyệt học vô vi nhà đạo vọng tưởng không trừ chân như không cầu, dùng chữ quân, các anh các ông các ngài cuối cùng kết thúc một câu kết thúc cái bài chót là đại tưởng bất du ưng thú kính, đại mộ bất câu ư tiểu kiếp, nhập tôn quảng kiếm, bán sơn thương dị liễu ngô chiên dị quân quyết. Chứ quân đầu đẹp hết lại chứ quân nuôi cầu lại. Do vĩ đại không đi đường văn hoàng của họ, đại mộ rồi không câu chấp những nhỏ nhen, nhìn trời trên qua ốc, anh kiếp được bao nhiêu trời? Anh chưa hiểu, tôi sẽ gì anh mà nói. Mở đề chứ quân sao tóc lại bậc chứ quân. Mở đề để chứ trời sinh quen hóa phá hồng tánh ghen, bỏ cả thơm lần vợ trước em. Sao tóc lại lần trời kia nó bắt làm người có bắt phong trần phải phong trần. Ý đề dạy từ nhà dạy kinh huyết luôn, dẫn từ ngũ quẩn thời pháp đầu tiên em. Cuối cùng thời pháp phát qua niết bàn và quân nghiêm thang tự đóng kính mít luôn. Không thua, không thua. Không hề thua. Nó hay từ chữ vậy đó. Các vị nghe, các vị là nghe cái đó cho những thú nhớ. Một sách bản của ta vậy mà mở đầu chiêu quân sao lại ta tấp cái chiêu quân à. Mở đầu được đời thân là chữ tài chữ mạng là ghép nhau thì tóm lại cũng chữ tài chữ mạng và cũng trời thân. Thành ra từ xưa người ta dùng cái chương kia đó. Cái tác phẩm Đường Xưa Mây Tắm của Thiền Sư Nhà Thanh cũng vậy đó. Mở đề ra cái sao đó là chính quyết. Sao Đường Xưa Mây Tắm rồi Đức Phật trở về mà đi trong những đường có trời xanh, có mây tắm đó. Cũng đẹp đẽ mà cũng nhẹ nhàng, nó thanh thoát. Cái đó là hai nước mà cho nên tôi nói là làm một lần tôi tặng cho các vị, mà tôi không biết là các vị có biết thưởng thức hay không. Hay đó, không chế được. đây bây giờ mình đọc cái này nó ngộ nghĩnh lắm. Ví dụ minh là nhân, hành là quả, hành là nhân, thức là quả. Tức là nhân quả lẫn nhau. Vô minh hành thức chất lục dần nhân quả lẫn nhau. Do nghĩa đó vô minh cũng là nhân mà cũng là nhân của nhân. Đấy, dạng pháp không có cái nhân nào là cái nhân đầu tiên hết á. Cái bằng nhân quả trùng. Đọc chữ vậy mà phải hiểu ý vậy. Dạng pháp là nhân quả trùng. Cái tết này, cái đoạn này, nhân quả đó là cái gì? Nhân quả đó là đất ư? Được chưa? Thôi còn biết bao nhiêu cái nhân nữa đó. Nếu mà nhân quả đó là thất là sao có cái bông đẹp này? Đây này, cái bông đẹp hết chứ này. Thế thì cái tất này mà như vậy nó đẹp như vậy thì nói nó là đất thì là sao nó trúng? Sao gọi là cái tất? Và khi mà làm ra mà cho nó có cái chất cái chất đồng cánh như thế này đó là nhân quả trùng mà trùng, không hề có đơn giản. Cái bông này cái gì là nhân của cái quả trên này? Vô phương nói đó, cho nên là học đại nhân duyên là để mà tư duy mà quán chiếu để rồi thấy nhân quả lẫn nhau. Mà nói nhân quả lẫn nhau không phải một đơn nhân và đơn quả, mà nhân quả trùng vô tận. Từ nhìn cái quả trên này, nhìn cái tấm này, nhân lại con người này là cái gì? Nhân là cái gì? Cũng trùng vô tận. Vì vậy cho nên tìm một cái ngã, một cái chánh nhân nào đó của nó tự nó ra đó, không có, mà là nhân quả trùng tương quan tác động hòa hợp tương khắc mà hình thành. Vì vậy cho nên cái có đó là cái có, như mộng như huyễn, như vào như ảnh, như lộ. Cho thân lớn này có là vô có bằng vô ngã. Vì vô ngã cho nên nó vô thường. Vì vô ngã vô thường cho nên nó bất tịnh. Vì nó bất bình, bất mãn, bất tịnh cho nên nó khổ. Và cuối cùng bất mãn, bất bình, bất tịnh cho nên cuối cùng nó không còn gì. Không còn gì để được, để cho ai được cái gì. Cho nên nó không. Nó là vô ngã, được khổ, được bất tịnh rồi. Không. Giảng pháp giai không. Vì sao vậy? Vì nó duyên sanh như nhiều nguyện. Học cái đó. Cho nên muốn học Phật thì phải có tư duy, có chiếu mới thấy được cái giáo lý sâu sắc, rồi mới có được cái an lành. Thế còn lại được cái gì? Không bao giờ lại được cái gì, không bao giờ khóc được cái gì. Không bao giờ gian sinh cầu nguyện kiểu ngao cũng đều không được cái gì. Cầu an không bao giờ an được. Cầu siêu hoàn toàn tạc lớp, không có siêu được. Cho nên cái từ cầu nguyện đó, của Đạo Phật là nó thẳng ra cái từ cầu nguyện đó, lẽ ra mình không có xài. Nhưng mà nó từ lâu quá rồi, nó quen đi. Thì mình cũng phải sử dụng cái từ cầu nguyện cho ông bà, anh chị gì đó được sức khỏe, bình an. Và để vậy, đó là chẳng qua là thế giới tất cả, gọi là xã giao, gọi là giảng lai phụ, tụ tạc. Những lời nói nó giống như là những lời của những nhà ngoại giao á. Những nhà ngoại giao ta nói như thế, còn nói gì cho mình nghe là tiêu á. Không bao giờ có cái việc nói lúc nào cũng có cái hậu ý lợi lạc cho nó được người ta. Không bao giờ có cái tình cảm mà nói thiệt đâu. Thế nên thì mình cũng nói còn nguyện chứ lẽ là cái từ đó không được nè. Mỗi một lần nói ra mình phải tự biết được cái miệng của mình. Mình phải biết đây là cái lời xã giao. Cái lời không chỉ khách sáo. Chứ không có cầu nguyện cái gì nữa hết. Nếu mình tốt với nhau là mình lập thiện hữu tri thức cho nhau. Mình là đồng hành thiện tri thức cho nhau.
nhắc nhở nhau. Ai có cái gì tốt nhắc nhở nhau, ai có cái gì sai chỉ bảo nhau, để mà cải tạo thân niệm ý, xây dựng những cái đức tánh và hạnh lành, những cái từ bi hỷ xả, đó là thiện hữu tri thức cho nhau, thì cái đó tốt. Chứ còn cái cầu chúc cầu nguyện rồi này kia là lẽ ra là không phải bỏ. Nhưng mà tại vì cái tập quán lâu đời quá, mình bỏ người ta không nghe được, người ta không hiểu được. Cho nên là do nghĩa đó, vô minh cũng là nhân, mà vô minh cũng là nhân của nhân. Thức cũng là quả, mà cũng là quả của quả, tức là nhân quả lẫn nhau, nó đi vòng tròn mà. Thức tánh cũng như vậy, do nghĩa đó vô minh chẳng sanh chẳng diệt. Mà mấy cái điểm này mới kỳ đấy nè. Coi vậy thì mình tưởng đâu vô minh là nó hoành hành mình ghê gớm ha, rồi là nó sẽ tiêu diệt loài người đau khổ ghê gớm ha. Nhưng mà đây có, do vậy cho nên là do cái nghĩa mà trùng trùng nhân quả, mà tương quan tương duyên nhân quả cho nhau đó, do vậy cho nên là vô minh đây nè. Do vậy do cái đó cho nên vô minh chẳng sanh chẳng diệt. Đấy, bây giờ là các Phật tử chúng ta thấy trong đầu của chúng ta có cái chất nào là chất vô minh nó vô có trong này không? Không bao giờ. Không bao giờ ai có cái chất vô minh vô có ở trong con người của mình. Đấy. Do vậy cho nên là nếu mà trong lúc mà ta tập trung ta nghe kinh điển như vậy đó, thì các vị không hề có vô minh. Vô minh không hề có sanh. Khi mà mình ngồi mình nghĩ ngợi cái việc làm ăn thất thành bại hơn thua tốt xấu, thì vô minh mới có sanh và có diệt. Chứ bây giờ trong cái lúc mà mình đi chùa, mình lễ Phật, hay là đi chùa mình học đạo, mình nghe kinh nhà, thì lúc bây giờ không ai có vô minh ở trong con người của mình hết. Nó cũng phải là cái của mình vô có ở trong con người của mình. Cho nên đố ai tìm, bác sĩ giải phẫu tinh vi cỡ nào cũng không tìm ra cái chất vô minh ở trong con người của mình. Do vậy cho nên vô minh không hề có sạch. Mà đã không sanh thì đương nhiên là không hề có gì. Do vậy cho nên người dân có nói rằng được học vô vi nhàn đạo, bất tư vọng tưởng, bất cầu chân. Tại vì vô minh là tánh, tức Phật tánh, chứ thực chất của vô minh là cái tánh thanh tịnh, trong sáng, an lành vô có của mọi người. Ảo quá không thân, tức pháp thân. Cái thân quyển quá này nè, nó là cái hiện tượng duyên sanh của cái thân trùng khắp vũ trụ, bất sanh bất diệt, bất lai bất khứ, bất nhất bất dị, bất đoạn bất thường. Từ cái tánh sinh tịnh bản nhiên không đến không đi không sanh trong diệt đó, nó duyên khởi ra cái thân này. Cho nên thân này là hiện tượng duyên sanh của cái pháp thân thanh tịnh kia, giống như sống ngoài một bóng Phật của nước biển Bình Châu Vũng Tàu, là hiện tượng duyên sanh của nước biển thẳng lặng như tờ. Cái tấm này, cái lọ này, cái nồi đất, cái cầm ràng, cái ông táo, cái lu, cái trung, cái ché, tất cả cái bản tính của nó là một thứ không hề có cái gì, đó là đất. Cho nên đó, các cái thứ cà ràng, ông táo, nồi đất, nồi rồng, tất cả tất nhiên bình bằng bằng sứ này là hiện tượng duyên sanh của một thứ là nó chính đó, không phải là cái này, không phải là cái này, không phải là cái này, nhưng mà các cái này không ngoài đất, không rời đất mà có nó. Thành ra cái phần ảo hóa này không rời cái bất thân thanh tịnh, bất sinh bất diệt trong vũ trụ mà có ra thân này. Thân này chẳng còn là cái thân hiện tượng duyên sanh. Ở cái này là phải tu thiền, tu thiền. Cho nên tôi nói rằng là tất cả chúng ta đều là phải học tu thiền. Thiền định là tư duy tu. Mà trước khi tu thiền định là tâm tu tu ra sa, sa ba tha. Nghĩa là phải có một cái thời, một cái giờ phút an ổn và là chỉ dẫn đứt những cái vọng tưởng của quá khứ, cắt đứt cái tưởng tượng, sẽ tưởng tượng của tương lai. Thì bây giờ là mình dẫn dụng cái trí tuệ vốn có của mình, là mình tư duy mình quá khứ mình mới thấy được. Cho nên là phải vừa học mà phải vừa tập tu mình mới thấy được cái sâu sắc của nó. Vô minh không có sanh, vì không có sanh cho nên vô minh không có cái lúc gọi là gì. Cho nên là mình nói rằng là mình tu hành để mình giúp vô minh đó, là nói cái đó là thế giới tất cả, nói cái đó là phương tiện mà nói vậy, chứ còn vô minh không có gì, bởi vì nó có đâu mà gì. Nó có sinh hồn nào đâu mà gì. Cái bóng trời bảy màu đó hay nó không có thật sinh. Cho nên đố cái ông nào mà dùng cái chất gì của nguyên tử ngày nay mà bắn mà phá tiêu được cái rắn trời bảy màu. Nguyên tử nào cũng không phá được. Tất cả những khí nguyên trời nào cũng không làm cho tan bằng, sợ chết cho mất được cái móng, cái lá trời bãi màu. Vì sao vậy? Vì nó không có thật sao. Cho nên gọi là diệt, nó không có cái lúc diệt. Vậy thì lúc mà thấy cái bãi màu đó là gì? Lúc đó thì gọi là quyển sanh. Vì quyển sanh cho nên quyển diệt. Chứ nó không có sanh, và vì không sanh cho nên nó không có diệt. Cho nên mình phải học Phật, mình ý lượng dưỡng lắm là nhà. Chứ học Phật mà cạc cạc mà không hiểu đâu á. Phải có cái khả năng nhận thức lý luận. Cho nên là học Phật của tôi không bao giờ đồng ý mà cũng nít là 6-7 tuổi mà cạo tóc vô chùa. Rồi cho ôm cái mỏ bự bằng cho cái thúng. Giống như là mấy ông tiến sĩ mà nó làm thì lịch cho bác kiểu đó, tôi không chịu đâu. Nít mà lớn mà biết cái gì mà ôm mỏ, ôm thiên chuỗi hộp bằng cái chân để mang để làm gì. Cho nên cái người mà gọi là học Phật để tu là người đó phải có trình độ, phải có khả năng nhận thức thì học tu mới được. Nếu không có khả năng nhận thức, không có trình độ thì học Phật á thì cũng được là mình dạy cho một cái pháp môn niệm Phật, mình cứ tay lần chổi miệng là niệm Phật, thấy không? Nhưng mà nhớ dặn rằng là niệm vậy đó thì cứ nào là có cái làm bể cái bình cái thớt gì đó thì đừng hả rồi cái bệnh dân đất dân tây mà sao mà bị lập bể vậy, rồi cái rồi lôi bỏ ra quấn một hồi thế đi đánh nồi đánh cả rồi đã thư rồi mới niệm đó. Thế thì là cái niệm đó không có đem lại kết quả, nghĩa là phải xả bỏ những cái gì đáng vui, cái gì đáng mừng, đáng giận, đáng thương, đang ghét, cứ niệm không thì ít có lý luận, không lý luận được, không hiểu sâu, mà nếu như niệm Phật kiểu đó vẫn có phước, vẫn an lạc, nghĩa là phải cắt bỏ đi những cái đắc thất, những cái được cái mất, cái nên cái từ trong những thời gian mình niệm Phật. Do vậy cho nên là các cụ lớn tuổi, các ông già, các bà già không lý luận sâu mà biết cách tu hành, nhận được có phước. Còn bằng không thì là niệm rất dữ mà chưa phải là mình đi trúng con đường của Đức Phật. Tại sao cái này lý luận thế này? Vô minh không thật sạch. Vì vậy tôi nói cái người tu hành khi mà mình bị vô minh mà nó tác động á, mình phải biết mình nó không có thật sạch. Mà nếu mình nổi một cơn giận dữ là cái đó là cái tâm sân nổi lên đó, mình phải biết là cái sân này vốn không có tự tâm. Chỉ cần đọc một chữ lên nhẫn nhục mà làm mặt, còn mà không thì nhẫn quan gia tái chủ tùng tự phật, nhẫn nhất thời chi khí miễn ba dịch chi ưu, nhẫn trong cảnh sinh không được một hơi thở mà cái hậu quả khỏi lo trong ngày ngàn ngày cũng có. Bởi vì nếu mình không nhắm rồi mình cầm dần luôn ra nó sẽ liên tức khắc thì mình sẽ là bao nhiêu tâm ngày hậu hả tâm ngày tù tội. Cho nên nhắm nhất là gì khi miễn quá nhiều chi chịu. Cho nên là cái tham và cái sân và cái chi là nó không có, mà mình để cho nó tác động nó hoàn thành hậu quả gì luôn, mà mình tính thức mình nói một chữ nhắm thôi. Nhẫn, quan gia tại chủ tùng tự. Nhẫn đi, rồi tất cả những nợ đằng quan gia nghiệp báo từ cái đó mà không có, mà tiêu diệt. Cho nên mình học câu này, vô minh chẳng sinh, chẳng diệt. Bởi vì sao vậy? Vì trong đầu của chúng ta có một cái chân lý gọi là cái thấy của chúng ta nó gọi là trung đạo. Ha? Các pháp không thật sao? Các pháp không thật, nhưng mà chúng ta nhận thức trung đạo. Hay nữa là chúng ta tự nhiên quán chiếu rằng trong cái bộ óc của chúng ta nó có một cái chân lý giống có là đệ nhất nghĩa không? Nó không hề có tham, có sân, có si, có mạng, có gì, có tâm kiến, duyên kiến, tà kiến, kiến thủ kiến, giới không thủ kiến gì hết. Do vậy cho nên là mình trở về với cái đại diện nghĩa không, thì rõ ràng là vô minh không thật sân, không thật, không thật gì. Từ vì quán chiếu như vậy mà để ta về vô minh. Rồi vô minh không chẳng sân, chẳng diệt, chẳng thường, chẳng đoạn. Vô minh nó không phải thường, nó làm gì có thường, nó không có sân thì làm gì còn có thường, mà không có diệt cái gì là sao gọi là đoạn. Cho nên nó chẳng thường mà nó chẳng đoạn, chẳng một mà chẳng hai. Vô minh mình nói là một rồi một cái gì, nó không có cái gì đâu. Còn nói hai thì lại càng không có. Rồi chẳng đến, chẳng đi, chẳng nhân, chẳng quả, vô minh chẳng đến, chẳng có lúc nào nó đến đâu. Chẳng, nó chẳng phải là nhân mà nó cũng chẳng phải là quả. Vì vô minh là nhân mà nó là nhân cho hành, rồi hành lại là nhân của vô minh. Cho nên nói là nhân cũng đúng mà cũng không, nó nói là quả cũng đúng mà cũng không đúng. À thế thì cái nào bạn nói cái gì kỳ vậy, nói cái gì kỳ vậy, tại sao nói vậy, muốn nói sao nói vậy, không phải muốn nói sao nói, mà nó có cái chân lý mà người ta có thể nhận thức rõ ràng. Tôi nói ví dụ bây giờ các vị làm chim bao, chúng ta ai cũng có lần làm chim bao kiểu gì đó cũng được,
nằm chim bao thấy cọp rửa sợ hãi vô cùng cũng có. Nằm chim bao khi nào mình ngủ có đắp mình, mình thấy mình té với tâm mình lội xong lạnh lẽo vô cùng cũng có. Nằm chim bao thấy là đi đường gặp con rắn rất là mình hãi hùng ghê gớm cũng có. Nằm chim bao mình gặp mà mình thấy người ta cái lúc mà chiến tranh giặc giả mình thấy mình ở trong một cái trận chiến ghê gớm, nghĩa là chất chất đau khổ ghê gớm cũng có. Nằm chim bao thấy đi mình đi trong cái chợ đó người ta buôn bán vô số đồ, đồ tốt, đồ xấu, đồ sang, đồ quý, đồ bình thường, và mọi người ăn mặc xanh vàng đỏ trắng đủ mốt đủ cách coi. Thế thì trong các chim bao đó rồi mình nói cái nào là tốt, cái nào là xấu, cái nào là thiệt, cái nào là giả, cái nào là ngon, cái nào là không ngon, mình cứ mình nói cho đã đời ở trong đó đi. Cái nào là sợ hãi hùng, cái nào là không đáng sợ, cái nào là thích thú, thì mỗi người tự nằm trên bao rồi tự biết coi cái mà mình nhận định trong trên bao đó là thật sự là cái gì và cái đó đâu giờ và có công dụng thật sự hay không. Không bao giờ có. Đã là trên bao thì nó muốn sinh cái gì nó sinh, nó muốn có cái gì đâu nó có. Mà tất nhiên mình thất cái chim bao là nó hoàn toàn không có cái gì. Do vậy cho nên ngày nào mà mình còn dính mắt bám víu cái pháp hữu vi thì mình còn thấy có, thấy không, thấy có sanh, thấy có diệt, thấy có thường, thấy có đoạn, nên vậy. Thế nên mà mình không có đam mê, không có dính mắc ở trong cái tướng ngã, tướng nhân, tướng sân, tướng họ giả, không còn lưu luyến dính mắc, chấp mắc ở trong các pháp hữu vi thì không có cái gì nói trúng cái gì được hết. Không có cái gì nói trúng hết. Cho nên là vô minh nó không nhân, không quả, không thường, không. Không là vậy mà mình còn ở trong pháp hữu vi trong quả đời là hiện tượng này đó, thì mình thấy còn có nhân, có quả, có cái là lâu dài, có cái ngắn ngủn. Là tại vì mình đánh giá, mình nhận thức trên hiện tượng dạng pháp hữu vi. Nhưng mà pháp hữu vi á, tôi nhắc lại á, pháp hữu vi nó không phải ở đâu khác mà nó ở đâu. Ở trong cái gì? Ở trong cái pháp ngũ uẩn. Triển khai nó từ cái ngũ uẩn đó. Ngũ uẩn là sắc uẩn, thọ uẩn, tưởng uẩn, hành uẩn, thức uẩn đó. Mà mình chấp ngũ uẩn tức là mình chấp dính mắc vào pháp hữu, hữu vi đây. Mà cái này khó nha. Cái này mà nghe rồi mà muốn hiểu thiệt á, dù kỹ á, là phải học thiệt. Sắc ống có 12 món, phải học đàng hoàng à. Thọ tưởng có 51 món, phải học đàng hoàng. 51 món là 51 món thì gọi là tâm, tâm sở, tương ưng. Rồi còn 24 cũng gọi là tâm, mà tâm bất tương ưng, 24 món. Được 8 cái thức gọi là bát thức tâm luôn, cộng chân hát hải, 95 món. 95 món đó gọi là thuộc về pháp hữu vi, nó nhiều vậy chứ mà nó nằm trong 95 món đó. Nếu mà mình mà mình sơ lìa được 95 cái món ở trong cái thuộc về cái thành phần hữu vi đó thì chúng ta có khả năng tư duy thiền định, chúng ta tư duy bên mặt bản thể tương như thì không có cái gì để nói. Cho nên bên mặt mà hữu vi pháp á thì nó như mộng, như biến, như bời này, cho nên nó có thể nói vô tận, nói không bao giờ rồi, kể cả như là nó đâu nó cũng không rồi. tùy theo chúng sinh căn cơ mà dạy, mà giảng, mà khổ mở đau khổ cho họ thôi, chứ không bao giờ như nay nói rồi được. Chừng nào mình đi sâu vào bên cái mặt bản thể chân như được thì không nói mà nó cũng rõ. Bởi vì Như Lai giả là tất cả pháp như như nghĩa, nhiều thủ nhân ngôn Như Lai, Như Lai như thứ, như tọa, như hỏa, bất năng giải ngã sở thiết nghĩa. Bên mặt bản thể chân như của Như Lai, Như Lai tàn tâm á, thì Như Lai có nghĩa là không có đi, không có đến, không có nằm, không có ngồi. Người nào nói Như Lai có đi, có đứng, có nằm, có ngồi, người đó không hiểu về Như Lai. Như Lai giả là vô sở tung, Lai diệt vô sở khứ. Như Lai không có từ đâu mà đến, và cũng không một tay và có đi đi đâu. Vì đó là cái bản thể chân như bất sanh bất bất diệt. Tại do vậy cho nên là khi mà mình rời bỏ được thủ vi rồi đó, thì mình tư duy quán chiếu bên mặt vô vi pháp. Một bên mặt vô vi pháp đó, thì Kinh Quan Nghiêm ta gọi nó là lý pháp giới. Còn mình mà còn tu tập ở bên cái mặt hiện tượng hữu vi á, thì bên Kinh Quan Nghiêm ta gọi nó là sự pháp giới. Thì khi nào mà ta nắm bắt được lý pháp giới, sự pháp giới rồi, ta cộng hai cái đó gọi là lý sự vô ngại pháp giới. Thì lý sự mà không còn ngại nữa rồi thì sự sự vô ngại, nghĩa là vẫn đi, vẫn đứng, vẫn nằm, vẫn ngồi, vẫn nói, vẫn đứng, vẫn vui cười mỗi ngày, mỗi đi nó thật giống như Phật Thích Ca và các đệ tử ngày hồi xưa, vẫn ở trong pháp giới hữu nghi mà coi như không còn bị vướng mắc ràng buộc bởi và pháp hữu nghi. Đấy, cho nên học này hay gì đó đều khó nghe, khó nghe mới học ba trung tâm chứ. Sau 30 năm mà cứ nói lật giật, nó cứ dậm trên một chỗ thì học 30 năm mới làm gì? Ở đây mình nghe 30 năm rồi. À, chưa làm được là tôi nhất đi. Có thể chưa làm được. Đây, nhưng mà nghe được là quý rồi. Nghe được là có ngày mình rảnh rỗi hết công việc rồi mình sẽ ứng dụng được. Mà muốn ứng dụng được á, không phải vậy. Muốn ứng dụng được kinh điển là cái điều mà xưa nay tôi nói rất là chính xác. Hiện tại đồng tử mà đi tham học 53 người mà mỗi một vị thiện hữu tư thức vậy đó, nhớ nghe, thì nó chỉ tính 5-3 người đó, là có người là đồng nam, có người là đồng nữ, có người là vị ưu tỳ cao, có người vị kheo ni, có người ưu bà sắc, có người ưu bà nhi, có người là thọ thần, có người là long thần, đủ bạn người, chứ không phải là bồ tát là để cho mấy bồ thượng gì đó, không có, hay là được tọa đến đó không có nè. Đồng nam đồng nữ rồi là ưu bà sắc, ưu bà nhi, rồi vị kheo ni, đủ thần trong 53 gì. Mà vị nào cũng là nói ra cái bao nhiêu trực cái thứ tâm tâm muội của mình, và đồng thời giới thiệu thêm cả chục hai chục thứ tâm muội của các ông khác mà ta chưa biết. Vậy thì hiện tại ông muốn biết, ông tới cái gì đó, cái điều mà tắt đó, cái điều mà gì đó ông hỏi, thì lại cái ông mua và tắt rồi gì cái thứ hai chục nó lại hỏi ông, cái ông nói ồ ta thì có được là 20-30 cái món này thôi, còn có 40-50 thứ nữa ta chưa hiểu. Ông đi lại phương nam hỏi một vị tỳ kheo bên kia, thế thì là cứ lần lượt hỏi vậy 53 người thì gọi là thiện tài ngũ thập tam tha. Nhưng mà tôi thiền định tôi hỏi tại sao mà cái ông này mình đi hỏi tới đâu là ông thuộc tới đó, là truy nguyên ra là tại vì ông là thiện tài. Tại vì là hồi mà ông á, đây là trong kinh ta nói là ta nói ý tứ đó, hồi mà là ông có mang ở trong bụng là bắt đầu nhà cửa gia đình của ông á là vàng bạc lưu ly pha lê ra từ xích châu mã não, tất cả những cái đồ cần dùng quý giá nhất trên, gọi là quý giá nhất trên cuộc đời, tự nhiên cái nhà của ông là có ra hết đầy đủ hết. Do vậy mà cha mẹ cũng như là thời đó ta đặt ông là hiện tại.
là do ông có cái thiện nhân cho nên bây giờ có cái quả báo là tài của đây đủ hết. Như vậy có nghĩa là thiện tài mà đi tham đó, tham học mà thành tựu hết trơn đó, là tại vì là kinh tế đã hoàn toàn đầy đủ, cho nên nó đúng với cái câu mà của tiền bố ta mà là có thật mới vật được. Đâu nào ông này hoàn toàn không cần một món gì mà nó díu díu được cái đầu. Do vậy cho nên là khi mà các vị mà thiện hữu đi thích á, người ta truyền nạp cho môn gì, môn giải thoát gì, môn tâm bộ gì, ông cũng hết hết. Cũng hết hết là tại vì ở đây nó một cái khác là người ta chỉ học về lý pháp, về lý pháp giới thôi. Còn về mặt sự pháp giới, người ta không còn bị tiền tài, người tranh giận, người sự nghiệp, người tình yêu nè, giàu có, rồi chuyện gì đó ta không còn. Ta đã biến ly hết rồi. Vì diễn ly cái đó, vậy diễn ly sự nghiệp tiền tài danh vọng muốn dục lạc có đời, tức là người ta không còn phận biểu cái đó nữa, người ta hướng về cái bản thể chân như thân định vô vi. Người ta chỉ cần thấy rõ được dứt thiết thủ như pháp như mộng quyển bào ảnh lộ dứt như biết là người ta tiếp thu tất cả, cho nên là học rất nhiều mà cái cuối cùng là phải thấy cho được hữu như pháp như mộng quyển bào ảnh như lộ như ba tiêu như cả tháng tà như thủy trung nghiệp như cảnh trung tâm như những cái đồ không quán đó là rời hết hữu như là hồ hết. Cho nên tôi thấy cái này tôi nói từ trước tới giờ là các vị để ý và coi không hề có lợi mục tiêu, phải có thực mới vượt được ạ. Trung bình với tôi được, còn bằng không thì làm cái kiểu của Phật Thích Ca đi cái thật mà ăn có cái gì cũng được à. Còn bằng không vậy thì ở nhà các vị cố gắng, tuổi trẻ cố gắng làm cho nó ra một cái số tiền bạc nào đó ha, cái rồi mình lấy lại bỏ ra lấy lại ăn tu. Còn nếu về mà mình không bỏ hàng mà có con, mà con nó ngoan mà nó có tài á, thì để nó làm được mà mình không giữ nha, không được giữ. Nó làm sao nó làm, rồi nó cũng giữ cho mình ăn được không, mà mình không được giữ. Còn mình giữ, mình làm có nhấn, mình trị mũi nó để bữa là nó tự với mình. Nó tự với mình rồi mình huyền não nó, huyền não không được vậy. Cho nên nếu mà đưa cho con thì mình không được giữ. Còn mà không, bỏ ngàn hàng lấy lãi mà ăn. Hoàn toàn không lo về vấn đề vật chất nữa. Một cái điểm nữa là hoàn toàn không vật chất. Cho nên cái chuyện mà nếu mà bệnh lão bệnh tử là phải xem nó là bình thường. Đó là đi đi cùng con đường của đạo Phật. Nhất phát là an lành, là hạnh phúc, là tự tại, là du hí thận, thành thông á. Chứ đừng có tưởng rằng là chờ chừng nào mình tu rồi thì mình cầu nguyện, mình du hí thành thông rồi mình bay lên mây, bay chi đến. À, đây qua Mỹ có ngàn đô la. Ngàn đô la là nó chở mình đi tới Mỹ rồi. Ở đó mà tu ngồi cái buồn lũi mà chờ nước mai nước mây không có. Du hí thành công có nghĩa là tự tại không? Vô ngại bất tư nghi danh thần mà vô ngại tự tại danh thông. Thành công là vô ngại tự tại trong mọi hoàn cảnh, mọi trường hợp, mọi thời gian. Ủa cái đạo nó hay như thế. Thôi mình đây được rồi. Ba, 1:15 rồi đó.
Tương thành đổ biên hà nguyện đổ thiền não tâm hiện đoạn nguyện ấp Phật đạo vô thường thể nguyện hành.